Nhân đạo chí tôn, chương 223, Tổ Long Tế, góc truyện audio.com. Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, mỉm cười hỏi: "Sao Phượng Lâu huynh lại nói như vậy?" Trong lòng Ngao Phượng Lâu thầm than một tiếng, cũng không nhiều lời, thầm nghĩ: "Thế hệ trước Ngao thị ta làm việc thật sự quá tuyệt tình, ta làm như vậy cũng chỉ là lưu lại một đường lui mà thôi, cũng không tới mức tương lai thật sự trở mặt." Hắn chần chừ trong chốc lát, lại lấy ra một khối mỹ ngọc ở ngay trước mặt Trung Nhạc luyện thành một tấm lệnh bài, trên lệnh bài khắc một chữ Lâu, nghiêm mặt nói: "Miệng nói không bằng chứng, lập bài làm chứng." Trung sư đệ nhận lấy tấm lệnh bài này, tương lai có thể dựa vào nó yêu cầu Ngao mỗ giúp ngươi làm một sự tình mà ta đủ khả năng làm được. Trung Nhạc ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Ngao Phượng Lâu cảm thấy Long tộc đối với ta quá mức keo kiệt, bộ dáng không giống như hợp tác, cho rằng trong lòng ta sẽ có sự oán hận với Long tộc nên mới tự mình bồi thường cho ta. Thật sự hắn đối với Long tộc cũng không có bất kỳ một tia oán hận nào. Mặc dù Long tộc quả thật hẹp hòi, nhưng bất luận là Kim Kiếm Bằng Vũ hay là Tổ Long Tế, đối với hắn mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Bất quá, hắn vẫn thu hồi tấm lệnh bài của Ngao Phượng Lâu. Thứ nhất là để cho Ngao Phượng Lâu an tâm, thứ hai là Ngao Phượng Lâu dù sao cũng là Long trong Long Phượng, tương lai tất nhiên sẽ là một tôn cự bá hùng bá một phương, tấm lệnh bài này trong tương lai khẳng định sẽ có tác dụng không nhỏ. Nếu hiện tại hắn không nhận lấy tấm lệnh bài này, Ngao Phượng Lâu sẽ khó có thể yên tâm với hắn. Kẻ này lòng dạ thâm sâu, nói không chừng sẽ có thể động sát cơ, cho rằng Trung Nhạc khó có thể buông xuống khúc mắc đối với Long tộc, lưu hắn lại chính là nuôi hổ thành họa, cho dù không cần lãnh địa Đông Hoang cũng cần phải diệt trừ hắn trước. Với tính cách của Ngao Phượng Lâu thật sự có khả năng làm như vậy. O không ô, mấy ngày tiếp theo trong Long thành dần dần náo nhiệt hẳn lên. Tộc trưởng cùng với các trưởng lão của bốn đại thị tộc Giao thị, Ngọc thị, Bà thị và Ly thị lục tục chạy tới thương lượng chuyện tình lên đất liền, chạy tới hải ngoại đại hoang truy sát Sa Kỳ Sơn cùng với thương nghị danh sách các đệ tử Long tộc tham gia Tổ Long Tế lần này. Bởi vì huyết mạch Ngao thị trong số con cháu Tổ Long thuộc về nhất mạch trường tử, cho nên mỗi khi những thị tộc khác gặp phải đại sự đều sẽ đi tới Long thành của Ngao thị tiến hành thương lượng. Ngoại trừ những cự bá thế hệ trước này, còn có luyện khí sĩ thế hệ trẻ của các đại thị tộc cùng với các thị tộc khác cũng nhao nhao chạy tới. Đám tiểu bối này chính là vì Tổ Long Tế mà tới. Tổ Long Tế cứ 30 năm lại tổ chức một lần. Đối với nhân tộc thời gian 30 năm cũng đã có thể lấy vợ sinh con, thậm chí là ôm cháu nội rồi, nhưng đối với Long tộc thời gian 30 năm cũng không lâu lắm. Long tộc vốn dĩ trường thọ tuyệt đại bộ phận Long tộc đều có thể trở thành luyện khí sĩ. Tổ Long Tế 30 năm một lần đối với bọn họ chính là không dài cũng không ngắn. Có luyện khí sĩ Long tộc không thể vượt qua lần Tổ Long Tế này, đợi 30 năm sau tu vi thực lực gia tăng nhiều, chỉ cần vẫn chưa tu luyện tới Pháp Thiên Cảnh, vậy thì vẫn còn cơ hội tham gia lần Tổ Long Tế tiếp theo. Về phần những luyện khí sĩ Long tộc trong vòng 30 năm đã có thể tu luyện tới Pháp Thiên Cảnh, vậy thì không cần thiết phải tham dự Tổ Long Tế rồi. Bởi vì những Long tộc này, góc truyện audio.com. Thông thường đều là đệ tử thiên tư siêu quần bạt tụy, trời sinh long huyết thuần hậu. Tổ Long Tế đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì quá lớn. Hơn nữa, những thiên tài long tộc loại này, cao tầng long tộc tự nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, chỗ tốt cung cấp cho bọn họ tuyệt đối sẽ không thua kém gì Tổ Long Tế. Ngao Phượng Lâu chính là một cái trong số đó. Hắn tiêu tốn thời gian không tới 30 năm đã tu luyện tới tu vi cảnh giới hiện tại, đặt trong long tộc cũng là tồn tại như Phượng Mao Lân Giác. Trong Long Thành, không ít cao thủ Long tộc trẻ tuổi thường xuyên phát sinh khiêu chiến lẫn nhau, tràng cảnh phi thường náo nhiệt. Khiêu chiến giữa các đại thị tộc lại càng kịch liệt hơn. Tổ Long Tế còn chưa bắt đầu, trong Long Thành cũng đã đánh tới khí thế ngất trời. Nhất là Giao Long tộc có sức chiến đấu hung hãn nhất, đệ tử khiêu chiến càng nhiều. Bản thân Trung Nhạc cũng nhận được chiến thư, Giao Thanh đồ lệnh cho một gã luyện khí sĩ hải tộc đưa thư khiêu chiến tới khiêu chiến hắn, muốn cùng hắn ở trong Tổ Long Tế quyết đấu với nhau. O không ô, ngày hôm đó, năm đại thị tộc thương lượng hoàn tất, tuyển ra năm gã cự bá, mang theo năm kiện thần binh đi tới hải ngoại đại hoang, tìm kiếm hạ lạc của Sa Kỳ Sơn. Sau đó, năm đại thị tộc tuyên bố danh ngạch đệ tử tham gia Tổ Long Tế lần này. Trên dưới Long tộc nhất thời một mảnh xôn xao. Tổ Long Tế lần này, mỗi một cảnh giới từ ẩn linh cảnh tới đan nguyên cảnh, năm đại thị tộc đều có thể phái ra 10 người, quy mô thật lớn. Năm đại thị tộc có tổng cộng tới 200 cái danh ngạch. Vì sao Tổ Long Tế năm nay lại có nhiều danh ngạch như vậy? Trước đây năm đại thị tộc kết hợp cùng một chỗ cũng chỉ có 80 danh ngạch mà thôi, vì sao danh ngạch lần này thoáng cái đã tăng lên hơn gấp đôi rồi? Nghe nói là do Sa Kỳ Sơn phản loạn, bắt được rất nhiều cường giả hải tộc bộ hạ của Sa Kỳ Sơn, lại đem toàn bộ phản quân biến thành tế phẩm hiến tế cho Tổ Long. bởi vì tế phẩm lần này so với lần rồi nhiều hơn rất nhiều, chỗ tốt của tổ long tế cũng càng nhiều cho nên danh ngạch cũng nhiều hơn. Tổ long tế còn duy trì thêm một đoạn thời gian nữa. Nếu trong khoảng thời gian này có thể bắt giữ được Sa Kỳ Sơn, cũng biến tôn cự bá hải tộc này thành tế phẩm, như vậy tổ long tế lần này sẽ càng hoành tráng hơn nữa rồi. Gạch nối, o không ô, rốt cuộc tổ long tế cũng bắt đầu, đây là buổi tế tự long trọng nhất, quy mô to lớn nhất của long tộc. Tổ long tế không phải tổ chức trong long thành của năm đại thị tộc long tộc mà là tổ chức trên mặt biển. Một ngày này, cơ hồ toàn bộ long tộc nhao nhao ra khỏi thành, đi tới trên mặt biển, đứng trên mặt biển bát ngát vô bờ. Lấy tộc trưởng năm đại thị tộc long tộc dẫn đầu, trưởng lão các tộc ở dưới, năm vị tộc trưởng và chư vị trưởng lão tiến hành tế thiên tế địa. Trung nhạc cùng với 199 gã long tộc tham gia tổ long tế còn lại đứng một bên. Về phần những long tộc khác thì đều đứng giữa không trung. Có kẻ còn dứt khoát hóa thành nguyên hình, ở trên thiên không có không biết bao nhiêu chân long vờn quanh, cưỡi mây đạp gió. Chủng loại cũng có vô số, từ giao long, ly long, bà long, ngư long, kim long, thanh long, hoàng long, bạch long, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Ngoại trừ đám long tộc này ra, trên mặt biển còn có vô số con cự thú hiện ra. Vô số cự nhân, cự yêu thân cao trăm trượng đứng sừng sững trên mặt biển, chân đạp trên lưng hải thú to lớn, mạnh. Cốc truyện audio.com, mẽ gióng lên cự cổ, phát ra thanh âm lôi hưởng thùng thùng. Từng con hải yêu cự nhân thổi lên những cây kèn lệnh thật dài. Đám kèn lệnh này không biết là do sừng cự thú gì tạo thành, chiều dài tới 5-6 trượng, phát ra thanh âm trầm thấp, lực xuyên thấu cực mạnh, có thể truyền tới ngoài ngàn dặm. Tế thiên tế địa hoàn tất, chỉ thấy sâu bên trong đại hải lật lên từng trận ba đào khủng bố, không ngừng cuồn cuộn trên mặt biển, truyền ra thanh âm oanh minh trầm thấp. Trung nhạc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một khối lục địa thật lớn từ dưới đáy biển chậm rãi nổi lên. Đây là một khối lục địa vô cùng cổ lão, chìm sâu dưới nơi sâu nhất của biển rộng. Long tộc tiến hành tế địa chính là tế tự khối đại lục cổ lão này. Khối đại lục này hẳn chính là tổ địa của long tộc cổ lão mà thần thánh. Vẫn như cũ còn có thể thấy được dấu vết do tổ tiên long tộc lưu lại trước đây. Khối lục địa này chậm rãi nổi lên trên mặt biển, một tòa thần điện thật lớn, sơn mạch cổ lão, điêu khắc thần thánh cao lớn vốn chìm sâu trong nước biển, lúc này hết thảy mọi thứ đều hiện ra, dường như muốn mang tất cả mọi người quay trở lại những năm tháng viễn cổ trước đây. Cả khối đại lục này chính là một tòa tế đàn, vô số đại quân hải tộc áp chế không biết bao nhiêu phản quân lên tràng. Đám phản quân này đều là bộ hạ của Sa Kỳ Sơn, bị long tộc xuất lĩnh đại quân bao vây tiễu trừ, bắt giữ. Đám phản quân này có hơn phân nửa đã tử chiến trên chiến trường, nhưng còn sống bị bắt giữ cũng có tới 4-50 vạn. Sa Kỳ Sơn chính là cự bá hải tộc đầu nhập vào long tộc làm bộ hạ, thuộc hạ binh cường tướng giỏi đông đảo, chính là thế lực cường đại nhất ngoại trừ năm đại long tộc trong Đông Hải, thực lực còn vượt qua rất nhiều thị tộc long tộc nhỏ quy mô nhỏ khác. Lần phản loạn này khiến cho long tộc đại thương nguyên khí. Nhân đinh của long tộc so với hải tộc thì ít hơn rất nhiều, vì muốn chấn nhiếp những thế lực hải tộc khác, bọn họ nhất định phải chém giết hết thảy những phản quân này, nhằm để răn đe, tránh cho xuất hiện càng nhiều phản loạn hơn. Cho nên tổ long tế lần này mới sẽ đồ sộ như vậy. Tiếng trống càng lúc càng dày đặc hơn, tiếng kèn lệnh càng lúc càng trầm thấp. Vô số phản quân nhiều đếm không xuể bị áp lên tế đàn, vây quanh tế đàn thành từng cái vòng tròn thật lớn. Tất cả đám phản quân hải tộc này đều bị khóa lại xương tì bạc, phong ấn mi tâm, nhục thân và nguyên thần cũng đều không thể dịch chuyển biến hóa, chỉ có thể thành thật thật quỳ gối sát biên giới tế đàn. Tầng ngoài nhất là luyện khí sĩ hải tộc huyền linh cảnh, số lượng cũng là nhiều nhất. Tầng kế tiếp là luyện khí sĩ hải tộc thoát thai cảnh, tiếp theo là luyện khí sĩ khai luân cảnh, sau đó là luyện khí sĩ đan nguyên cảnh. Tầng trong cùng là cường giả hải tộc pháp thiên cảnh, mặc dù số lượng ít nhất nhưng cũng có tới mấy trăm người. Bầu không khí càng lúc càng ngưng trọng, càng áp lực hơn, thậm chí ngay cả thanh âm gió thổi, thanh âm sóng biển đều trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, lão tộc trưởng Ngao Thị chợt quát lên, chém nguyên thần, bốn vị tộc trưởng khác cũng đồng thanh quát lên. Chém nguyên thần, chư vị trưởng lão các tộc nhất tề cúi đầu về phía tế đàn. Mời thánh khí hiện thân, chém nguyên thần, bản long kiếm nhất thời phù không, hóa thành một con du long, phát ra một tiếng long ngâm thanh thúy. Cốc truyện audio.com, chỉ thấy từng gã cường giả pháp thiên cảnh hải tộc trong nội tầng tế đàn thân bất do kỳ hiện ra nguyên thần. Nguyên thần của đám cường giả pháp thiên cảnh hải tộc này cực kỳ cường đại, thậm chí có không ít nguyên thần của đám cường giả chính là long thần, còn có các loại thần ma khác, toàn bộ đều bị bàn long kiếm dẫn dắt khiến cho xuất thể bay ra. Vô số con cự long vờn quanh, xuyên qua cơ thể nguyên thần từng gã cường giả hải tộc. Nguyên thần mấy trăm gã cường giả pháp thiên cảnh hải tộc bị chém nát, hết thảy đều chết oan chết uổng. Một màn này khiến cho người ta không ngừng run rẩy, Trung Nhạc cũng nhìn tới mức hãi hùng khiếp vía. Nhiều cường giả pháp thiên cảnh như vậy, chỉ trong nháy mắt đã bị chém giết sạch sẽ. Nguyên thần của đám cường giả pháp thiên cảnh hải tộc kia bị chém chết, hồn phách tiêu tán, nhưng linh của bọn họ vẫn như cũ chưa có tiêu tán. Năng lượng khủng bố chất chứa trong linh của bọn họ hội tụ lại một chỗ, tổng hợp lại thành một cỗ uy năng cực kỳ đáng sợ, càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng khủng bố hơn. Năm vị tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão long tộc chủ trì đại điển tế tự, trong miệng truyền ra từng trận long ngâm du dương, liên tục không ngừng, giống như cự long ngâm sướng vậy. Trong thanh âm tựa hồ còn ẩn chứa một loại vận luật thần bí, cộng minh cộng hưởng với hư không. Tựa hồ sâu bên trong hư không có một cỗ linh hồn đáng sợ đã bị thanh âm này khiến cho giật mình tỉnh giấc. Năng lượng kinh khủng chất chứa trong linh của đám cường giả kia dần dần cộng minh cộng hưởng với một cỗ linh hồn cổ lão trong hư không, phảng phất như đả thông một cái thông đạo, một cái cầu nối, dẫn dắt linh hồn cổ lão kia hàng lâm nơi này. Chém nhục thân, lão tộc trưởng Ngao Thị trầm giọng quát lên, dùng khí huyết thức tỉnh tổ long. Chư vị tộc trưởng và trưởng lão lại nhao nhao quát lớn, bàn long kiếm hóa thành vô số cự long bay lượn chém đầu hết thảy đám cường giả pháp thiên cảnh hải tộc đã tử vong kia. Vô số cái đầu lâu to lớn nhao nhao rơi xuống đất, máu tươi phun trào. Khí huyết đám cường giả pháp thiên cảnh này nồng đậm tới mức nào, chỉ thấy khí huyết phóng thẳng lên cao, hóa thành một cỗ hồng lưu, ở giữa không trung hội tụ lại một chỗ. Khí huyết dung hợp với năng lượng của linh, hóa thành một con huyết long dài tới trăm ngàn dặm, ầm ầm một tiếng đâm thẳng vào trong hư không, không ngừng du động. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thân thể con huyết long đều chui hết vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Trong khoảnh khắc con huyết long này hoàn toàn biến mất, một cỗ thần uy khủng bố từ địa phương huyết long biến mất xông ra, không gian tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo, trên không trung tế đàn mơ hồ hiện ra một cặp mắt khổng lồ. Cặp mắt này cực kỳ to lớn, mi mắt khép hờ kích thước ước chừng hơn 3.000 trượng, nửa mở nửa khép. Lúc vừa mới xuất hiện, cặp mắt này có chút mơ hồ, sau đó dần dần trở nên rõ ràng hơn. Dần dần, mi mắt của cặp mắt này từ từ mở ra, hai khỏa long nhãn kích thước 3.000 trượng càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng chói mắt. Quang mang khôn cùng hội tụ trong hai khỏa long nhãn, so với thái dương trên bầu trời càng chói mắt hơn. Ngay sau đó, một cái đầu rồng phía sau cặp long nhãn này cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn, phảng phất như là hiện ra từ trong hư không vậy. Một cái đầu rồng thật lớn từ từ xuất hiện, một cặp long tu dài tới vạn trượng phiêu. Góc truyện audio.com, phiêu giật giật trên tế đàn đại lục cổ lão. Toàn bộ long tộc bên dưới nhìn thấy cái đầu rồng to lớn khôn cùng này, thân thể nhất thời run rẩy, linh hồn đồng dạng cũng run rẩy, ca hát nhảy múa xung quanh tế đàn đại lục thật lớn kia. Trên không trung, từng con cự long tung bay, nhạc thanh du dương, tiếng trống trận trận, tiếng kèn lệnh càng lúc càng trầm thấp. Mời lão tổ tông hưởng dụng tế sinh, năm vị tộc trưởng nhất tề lễ bái. Cái đầu tổ long mở ra cái miệng lớn, hút mạnh một cái. Chỉ thấy thân thể 450 vạn phản quân hải tộc kia thân bất do kỳ bay lên, bay vào trong cái miệng rồng khổng lồ kia. Hơn 10 vạn luyện khí sĩ hải tộc trong thời gian một cái nháy mắt đã bị cái đầu tổ long kia ăn không còn một mống. Ra đầu Trung Nhạc tê dại, một màn này cực kỳ đồ sộ, cực kỳ khủng bố, dã man mà lại tràn đầy mị lực quỷ dị. Kính xin tổ long ban phúc, ngàn vạn long tộc khom người lễ bái, đồng thanh hô vang. Cách chương.